Điều xấu cần thiết. Nữ thủ tướng và liên minh của bà. Như tôi đã nhắc đến, Angela Merkel thích chính trị đối ngoại hơn là chính trị trong nước. Bà đã nói rất ngắn gọn trước khi được bầu làm thủ tướng lần đầu tiên và cũng sẽ nói như thế vào ngày hôm nay. Chính sách đối ngoại là điều ưa thích của tôi. Bà thổ lộ với bất cứ ai chú ý lắng nghe. Hoặc, chính sách đối ngoại là điều dễ dàng. Không khó để tìm ra lý do cho sự cởi mở đầy nhiệt huyết của bà dành cho thế giới. Phần lớn lãnh đạo các chính phủ ưa thích chính sách đối ngoại vì nó giúp tăng vị thế cho họ. Không một đấu trường nào mà một thủ tướng lại có nhiều sức mạnh và tự do sáng tạo cùng một vị thế xuất chúng trước nhân dân hơn ở những quyết sách của họ với nước ngoài. Trên mặt trận trong nước, Merkel phải đối phó với một đối tác liên minh vốn không thật sự hợp tác là đảng CSU, đảng anh em vùng Bavaria với đảng CDU, quốc hội và quyền lợi của hàng trăm nghị sĩ. Bà phải nghĩ về kết cấu của nội các và không bao giờ rời tầm mắt đối với quyền lực của Länder hay bang. Bạn không bao giờ biết khi nào thì Bundesrat, cơ quan lập pháp đại diện cho các vùng sẽ lên tiếng. Tất cả những điều này diễn ra trên một sân chơi chính trị ngày càng nhỏ, trong một cơ chế bị kiểm soát quá mức có luật cho mọi thứ, và trong đó tòa án hiến pháp có quyền phủ quyết sau cùng. So sánh để thấy rõ, chính sách ngoại giao thì không bị cản trở. Kinh doanh giữa các nước đang nở rộ, thế giới muốn được điều phối và hợp tác, những thảm họa thiên nhiên và những phong trào đối lập kêu gọi sự chú ý của lãnh đạo các chính phủ, những người sẵn lòng chấp nhận nhiệm vụ. Ở Pháp và Mỹ, Tổng thống luôn là hình mẫu lãnh đạo trong chính sách ngoại giao, một mình chèo lái con tàu đất nước. Tuy nhiên, ở Đức, lãnh đạo chính phủ không có quyền lực lớn tương đương. Song thực tế hiến pháp cũng đang dần bắt kịp khi tâm điểm truyền thông quốc gia tập trung vào việc nữ thủ tướng xuất hiện hết hội nghị thượng đỉnh này đến hội nghị thượng đỉnh khác, ngày càng tham dự nhiều cuộc họp hai bên, chủ trì những cuộc hội ý chính phủ nhiều hơn. Trên tất cả, những hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu cũng đang dồn lên. Chính sách châu Âu cũng là chính sách nội địa. Merkel luôn nói như thế. Nhưng bà đối xử với nó như chính sách đối ngoại cổ điển bằng đặc quyền của nhà lãnh đạo đất nước. Chính trị Đức đang dần trở nên mang tính tổng thống chế, thứ bậc và tập trung. Không có chỉ dẫn nào cho lĩnh vực chính trị này, còn những thỏa thuận liên minh thì thường yếu kém đối với chính sách đối ngoại. Kết quả là người ta nảy sinh nhu cầu trì hoãn thời gian. Những giá trị cơ bản cần phải được thiết lập. Những mục tiêu của nữ thủ tướng là gì? Bà nhìn thế giới ra sao? Vị thế của đất nước bà là gì? Trước khi trở thành ngoại trưởng, Joschka Fischer đã viết một cuốn sách trình bày thế giới quan của ông trong suốt 340 trang, hiện trạng của các sự vụ trong nước Đức liên quan chính sách ngoại giao, cũng như nhắc đến lịch sử của các tư tưởng. Ở Anh, Pháp và Hoa Kỳ, vì các lãnh đạo quốc gia ra tuyên ngôn về các mục tiêu chính sách đối ngoại của quốc gia họ được xem là đương nhiên. Chiến lược và tầm nhìn luôn đi cùng nhau. Ở Mỹ, hai điều này được học như một phần của học thuyết an ninh quốc gia. Merkel chưa từng làm điều này. Bà cũng chưa từng có bài diễn văn về chính sách ngoại giao tương xứng với các ý tưởng cao vời ấy. Rõ ràng bà đã đọc nhiều diễn văn, trong đó có những bài diễn văn miêu tả chi tiết các kế hoạch và niềm tin của bà. Bất cứ ai nghiên cứu chúng kỹ đều có thể kết nối những nút thắt thành một văn kiện lớn về chính trị vượt Đại Tây Dương hay một loạt các ý kiến về chính sách châu Âu, song không bao giờ tạo ra được một bản vẽ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vậy không có nghĩa khi Merkel chuyển đến tầng 7 của dinh thủ tướng, bà không có kinh nghiệm nào về lĩnh vực này. Mà còn hơn thế, bà không ngừng nghĩ về vị trí chính xác của nước Đức ở chính sách ngoại giao. Bà đã dành những phần dài trong các bài diễn văn của mình cho chủ đề này, đã thu thập các công trình nghiên cứu từ khắp châu Âu và khắp thế giới và tạo ra một mạng lưới đầu mối liên lạc trong những chuyến công du với tư cách thủ lĩnh đảng đối lập. Nhưng khi bà lên nắm quyền, thoạt đầu chẳng có gì xảy ra. trong bản tuyên ngôn đầu tiên với cương vị thủ tướng năm 2005, chính sách ngoại giao được nhắc đến ở trang 10 của bài diễn văn dài 18 trang. Với một chút e dè, Merkel nhắc đến những bình luận về chính sách đối ngoại trong một loạt bài phát biểu về chính sách đối nội. Dẫu vậy, cũng cần nhấn mạnh rằng những gì bà nói về châu Âu, Hoa Kỳ, an ninh và các thể chế quốc tế không làm dấy lên sự nhiệt tình nào. Công chúng Đức vẫn nghe giọng nói the thé của Schroeder văng vẳng bên tai họ. Merkel công khai thừa nhận, tôi sẽ không tiếp tục chiến đấu trong những cuộc chiến của quá khứ nữa. Những mâu thuẫn đó đã được định đoạt xong lâu rồi. Một câu nói nhàm chán, nhưng cùng với một vài hành động biểu trưng là đã đủ để khôi phục chính sách ngoại giao của Đức lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Với việc phản đối kịch liệt cuộc chiến Iraq và Tổng thống George W. Bush, Gerhard Schroeder đã tạo ra đủ sự phật ý. Châu Âu khi đó vẫn đang phải đối phó với những đường đứt gãy do mâu thuẫn này. Còn ở phía đông thì có Vladimir Putin, Tổng thống Nga, đã ve vãn Thủ tướng Schroeder và đàm phán thành công những thỏa thuận đường ống khí đốt mới, trong lúc người Ba Lan lo sợ về một sợi thòng lọng Đức-Nga khác nữa. Với Merkel, thời tiết chính trị quốc tế khi đó rất lý tưởng để điều chỉnh hoàn cảnh cho hợp với các sáng kiến của bà trong phạm vi chỉ vài tuần. George Bush vừa được bầu làm nhiệm kỳ thứ hai, song ông phải đấu tranh với một quốc hội thù địch trong lúc sự ủng hộ của công chúng đối với chính sách ngoại giao cứng rắn của ông sụp đổ. Rất ít người tiền nhiệm của ông từng phải đối diện một viễn cảnh ảm đạm đến thế trong việc tìm kiếm thỏa thuận. Ở châu Âu, Merkel cũng gặp gỡ hai nhà lãnh đạo chính phủ đang suy yếu quyền lực, Tony Blair và Jacques Chirac. Vị thủ tướng Anh bị tổn hại bởi mối quan hệ gần gũi cùng Bush, còn Chirac đang sắp kết thúc nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông này. Thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Pháp và lịch trình nghị sự chính trị đều có lợi cho Merkel. Trong năm thứ hai cầm quyền, Đức nắm chức chủ tịch luân phiên của G8 và Liên minh châu Âu. Hoàn cảnh này có thể làm được điều gì đó. Với suy nghĩ ấy, bà phải chỉ đích danh vị trí của nước Đức với tư cách thủ tướng. Cơ hội đầu tiên để giành lấy một vị trí luôn là cơ hội tốt nhất. Nên Merkel dùng các chuyến thăm chính thức đến Brussels, Paris, Washington và Moscow để đưa ra các bản tuyên bố. Người Pháp đã ngạc nhiên khi thấy vị nữ thủ tướng này không vội vàng cúi đầu trước lá cờ ba màu, điều đã trở thành thông lệ của người tiền nhiệm của bà, Helmut Kohl, mà lại nói với Tổng thống Pháp, với tất cả lòng kính trọng, rằng bà nghĩ chính sách ngoại giao châu Âu của ông trong suốt cuộc khủng hoảng Iraq đã gây chia rẽ khối. Bà đã có một hành động táo bạo tại Washington khi chỉ bằng vài phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, xua tan mọi nỗi lo rằng bà có thể đã quá gần gũi một cách không cần thiết với Hoa Kỳ. Không lâu trước khi gặp gỡ George W. Bush, bà đã thông báo trên tờ Der Spiegel về sự cần thiết của việc đóng cửa nhà tù Guantanamo và tôn trọng luật pháp. Chưa từng có một thủ tướng nào dám làm thế trong vài tuần đầu nhậm chức. Và bởi vì bà đã báo trước cho Bush, vốn đã gần hết nhiệm kỳ tổng thống, về vị trí của bà, nên ông cũng không lấy làm phiền. Nhưng bà gửi đi tín hiệu rõ rệt nhất khi ở Moscow, khi không chỉ yêu cầu Tổng thống Putin cung cấp lời giải thích nhanh chóng cho vụ mưu sát phóng viên Anna Politkovskaya, rõ ràng vì động cơ chính trị, mà còn gặp gỡ cả những thủ lĩnh đối lập và phe chỉ trích chính phủ Nga vào một buổi chiều tối với vodka và rượu vang. Bà luôn thấy chướng tai gai mắt trước mối quan hệ đầy kích thích tố nam tính giữa Putin và Schroeder, nên không còn nghi ngờ gì cho thực tế rằng một chương mới đã được mở ra. Báo giới tha hồ ca ngợi bà. Tờ Die Zeit nhắc đến một ngọn sóng chí mạng và ghi nhận mục tiêu mới mà bà tự đặt ra cho mình. Bài báo nói về những bước tiến nhỏ đưa đến một sự tự nhận thức mới. Song điều gây kinh ngạc nhất là phần kết như sau. Bí mật đầu tiên về thành công của bà đến dưới cái tên Schroeder. Trong 2 năm nhiệm kỳ cuối cùng của mình, ông đã khiến cho chính sách ngoại giao của Đức bị chững lại. Tổn thất lâu dài đã bị tạo ra trong quan hệ của chúng ta với Hoa Kỳ, còn Đức lại quá gần gũi với Nga để có thể đón nhận bất cứ chỉ trích hiệu quả nào. Tờ Frankfurter Allgemeine viết ngắn gọn rằng, tại Nhà Trắng, Merkel nói rõ bà thuộc về trường phái của Helmut Kohl. Câu này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, song thông điệp cơ bản của nó truyền tải ý niệm về sự tin cậy và truyền thống. Vào dịp kỷ niệm thắng cử của Merkel, cách khá xa sự kiện vừa nêu, tờ The Economist đã viết Merkel với tư cách ngôi sao toàn cầu, vị thủ tướng Đức muốn bộ máy quyền lực của châu Âu đóng vai trò lớn hơn trên sân khấu quốc tế. Rồi tờ tạp chí viết thêm với một giọng lo âu. Song liệu Đức đã sẵn sàng cho điều đó? Ở giai đoạn này, tất cả những điều xác tín Merkel có được là việc bà đã khôi phục tình hình trở về nguyên trạng trước kia. Sau khi rời nhiệm sở, Schroeder để lại sau lưng một thế giới đầy bất mãn và mưu mô. Liệu đây vẫn là một nước Đức thời hậu chiến, một phần thống nhất của châu Âu và liên minh quân sự Đại Tây Dương, hay đây là thứ gì khác đang nổi lên? Liệu gã khổng lồ châu Âu có đang trong giai đoạn trỗi dậy? Merkel cảm thấy Schroeder bị thu hút quá mức về phía những người đàn ông sắc máu, trong khi bà luôn chuộng lối cầm quyền kín đáo hơn. Nên bà giữ khoảng cách với Vladimir Putin, không thật sự gần gũi với Nicolas Sarkozy và hoàn toàn không thích Silvio Berlusconi. Song khía cạnh đáng chú ý trong công tác tái tổ chức của Merkel là việc bà không mang nước Đức quay lại bộ máy nhà nước sơ sài thời hậu chiến như trước kia. Chẳng hạn như chính quyền thời Kohl, vốn cản trở mọi hình thức phê bình do sợ phát sinh mâu thuẫn với những đồng minh của nước này. Sự táo bạo trong hành động của Merkel cũng đáng chú ý như lối diễn giải của cá nhân bà về chính sách ngoại giao. Điều này được minh họa bởi cách bà đối phó lần đầu tiên bởi vấn đề của chính nước Đức, nhằm xem nước này đóng vai trò của mình bên cạnh những nước khác, và vì thế giải quyết câu hỏi về nhân dạng của nước Đức. Nếu Đức có thể tìm ra nhân dạng của mình và bảo vệ nhân dạng này, điều đó sẽ tốt cho nền dân chủ. Bà nói sau khi trở thành chủ tịch đảng CDU, một phần lớn tổn thương gây ra bởi chính những điều không được tiết lộ và bị giấu kín. Chúng ta phải phát triển một nhận thức thống nhất về lịch sử quốc gia để nói rằng chúng ta vui mừng được là người Đức, khi đó câu chữ sẽ tuôn ra dễ dàng hơn. Vui mừng, nguyên văn, glad, là cách nói mang thương hiệu Merkel, một tuyên ngôn được diễn tả bằng thuật ngữ mang tính tương đối. Bà tránh dùng chữ tự hào. Khi đảng CDU một lần nữa vật lộn với chủ đề nhân dạng, và khăng khăng cần phải có một cuộc tranh luận về lợi ích Kantor, văn hóa dẫn lối, nguyên văn Guiding Kantor ở Đức. Bà đã khéo léo né tránh vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn tờ Der Spiegel trước sự khó chịu của phe bảo thủ trong đảng của bà. Khi bị buộc tội phát ngôn xem nhẹ quê hương và tổ quốc, bà vặn lại: các bạn chỉ nhìn được từ phía Tây Đức, nhưng tôi thì nhìn bằng quan điểm của toàn bộ nước Đức. Tôi đã gom vào trong mình những khái niệm này vì tôi không thể nói công khai về chúng tại Đông Đức. Khi tôi dùng những từ như tổ quốc, tôi không có ý nâng cao quan điểm. Tôi không nghĩ người Đức đặc biệt xấu hay cực kỳ tuyệt vời. Tôi thích món kebab và bánh pizza. Tôi nghĩ người Ý có nền văn hóa cà phê ngoài trời tuyệt hơn. Và tôi nghĩ ở Thụy Sĩ nhiều nắng hơn. Rồi bà kể lại rằng vào thế kỷ 19, phải đến khi có sự xuất hiện của người Huguenot. Chú thích, người Huguenot là tên gọi chỉ một nhánh của cộng đồng Tin Lành Pháp vào thế kỷ 17. Năm 1685, vua Louis XIV của Pháp hủy bỏ bản chỉ dụ Nantes, Edict of Nantes, có nội dung hợp pháp hóa các hoạt động tín ngưỡng tin lành tại một nước Pháp vốn nặng về công giáo vào thời điểm đó. Kết quả, hàng ngàn người Huguenot di dân sang các quốc gia châu Âu láng giềng, mang theo nghề dệt may từ vải làm bằng sợi tơ tằm của họ. Người dịch hết chú thích. Cùng những con tằm của họ mới khiến nước Phổ chịu từ bỏ loại vải gây ngứa và bất tiện của họ. Nhưng bà nghiêm túc hơn khi cuộc phỏng vấn sắp kết thúc. Tôi dùng thuật ngữ tổ quốc không phải để nói rằng chúng ta là trung tâm mà toàn thế giới xoay quanh. Tôi dùng từ này theo nghĩa đây là ngôn ngữ của tôi, đây là những cái cây của tôi, kia là hồ nước của tôi sinh ra ở đây, tôi thích sống ở đây, tôi tự tin vào đất nước này, tôi là một phần trong lịch sử của nó, với tất cả nỗi đau và tất cả điều tốt đẹp, một tuyên ngôn chân thành mang tính xoa dịu. Vốn hiểu biết về nước Đức của Merkel cũng được phản ánh trong cách bà muốn nước này giữ vị thế trên thế giới như một quốc gia hiện đại và cởi mở hơn. Bên trong ngôi nhà của các định chế đồng minh quốc tế, được dẫn dắt bởi những lợi ích và giá trị của nước này, và tự tin vào bản thân mình. Theo nghĩa nào đó, điều này nghe giống một định nghĩa cổ điển phù hợp cho tất cả. Tuy nhiên, theo một nghĩa khác, Merkel có thể trấn an những nhà quan sát nhạy cảm khắp thế giới. Rốt cuộc, bà chỉ là người lãnh đạo chính phủ đầu tiên kể từ thời của Kohl, vị thủ tướng mở ra thời thống nhất. Vào lúc mà những công tác ngoại giao trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, người tiền nhiệm của Kohl, Gerhard Schroeder, đã ngụ ý rằng vị trí của Đức trên thế giới có thể thay đổi. Ai có thể dám chắc nước Đức mạnh mẽ hơn này sẽ tập trung sức mạnh của nó vào đâu? Merkel đã làm rõ rằng người ta không thể thay đổi giáo lý cơ bản của chính sách ngoại giao chỉ sau một đêm, tương tự với chính sách y tế hay lương hưu cũng thế. Nguyên tắc quan trọng nhất trong chính sách ngoại giao của bà là nước Đức không thể một mình giải quyết những vấn đề của nó. Đất nước này là một phần của nhiều liên đoàn và liên minh. Châu Âu và Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Liên minh quân sự xuyên đại dương dưới hình thức của NATO, lệ thuộc vào luật pháp quốc tế dưới Hiến chương Liên Hiệp Quốc và một ý thức nghĩa vụ sâu sắc dành cho Israel. Đây là những đặc quyền chính của Merkel. Mọi thứ khác đều phát sinh từ những đặc quyền này, tình hữu nghị với Pháp, tầm quan trọng của Ba Lan, cân bằng lợi ích của châu Âu, đồng euro và sẵn sàng cho việc can thiệp quân sự như một phương sách sau cùng. Nói về chính sách an ninh của Đức, năm 2011, bà đã phát biểu tại Kober Foundation rằng liên minh của chúng ta với Mỹ và các đồng minh NATO tạo thành nền tảng của chính sách ngoại giao của chúng ta. Trong những bài phát biểu của bà, Merkel thường nhắc đến liên minh với Mỹ rồi mới đến châu Âu. Như thể bà muốn xây dựng một thứ tự ưu tiên, có lẽ vì bà nhìn thấy, với thoáng lo âu, cách mà nước Mỹ đang rời xa châu Âu và Đức. Mối quan ngại chính của bà không phải về những lời hứa hỗ trợ hay thỏa thuận bố trí quân đội tại châu Âu. Nước Mỹ chiếm vị trí trung tâm trong thế giới đồng minh của bà, bởi vì nước này chia sẻ lịch sử, văn hóa và các giá trị chung với châu Âu. Và giá trị, suy cho cùng, là thứ gắn kết các nước lại với nhau. Trong liên minh giá trị chung với Mỹ, có những thời khắc đen tối Merkel thi thoảng đã nghi ngờ rằng nước Mỹ làm ngơ trước gốc rễ của nó. Hoặc tệ hơn, không hiểu được toàn cầu hóa có thể làm suy kiệt những nguồn lực của cả một siêu cường. Bởi vì siêu cường này có thể bỗng dưng một sáng thức dậy và nhận ra rằng, mặc dù to lớn và đông dân, nó đã ngủ vùi qua quá trình hiện đại hóa và quên chú ý đến vài người bạn quan trọng của mình. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Merkel, ít có khủng hoảng về chính sách ngoại giao. Bà chiếm lĩnh các vị trí, đưa mọi thứ vào guồng và dàn xếp tất cả. Trên thực tế, bà bỗng thấy mình đóng vai trò nhà hòa giải tại Trung Đông, do bà đã xây dựng được mối quan hệ tốt với chính quyền Olmert ở Jerusalem và chính quyền Sini Ora ở Liban, mà không lãng quên các phe Palestine và Ả Rập. Việc Merkel đưa châu Âu vào G8 đạt được một thỏa thuận mới về chính sách khí hậu là một ngạc nhiên khác. Tại hội nghị của Merkel ở Heiligendamm, Tổng thống George W. Bush lần đầu tiên đã thừa nhận rằng đang thật sự tồn tại một vài vấn đề về biến đổi khí hậu và rằng việc giảm lượng khí thải đến năm 2050 nên được xem xét nghiêm túc. Như thế là đã có tiến bộ. Nhiệm kỳ đầu tiên của bà đã có thể bị xem là không có gì nổi bật nếu không có cú phá sản của ngân hàng Lehman Brothers vào năm trước cuộc tổng tuyển cử, năm mà hệ thống tài chính toàn cầu cùng với sự giám sát và quy định của nó trở thành chủ đề trung tâm trong mọi cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại, và cũng là khi nỗi lo sợ về sự sụp đổ của nền kinh tế bao trùm lấy mọi thứ khác. Cuộc khủng hoảng của thị trường tài chính vào tháng 9 năm 2008 là bước ngoặt đối với Merkel trong tư cách một chính trị gia quốc tế. Kể từ đó, mối bận tâm chính của bà là nền kinh tế, sự ổn định của các ngân hàng, sự tồn vong của đồng tiền chung và cùng với nó là một loạt thoái trào chính trị đi kèm với cuộc khủng hoảng đồng euro. Nếu không có sự sụp đổ của Lehman Brothers, châu Âu đã có thể thoát khỏi cơn khủng hoảng nợ công tồi tệ nhất. Vì thế, cú giải thoát kịch tính của mùa thu năm 2008 chỉ là khúc dạo đầu cho cơn khủng hoảng tiền tệ bóp nghẹt châu Âu hai năm sau đó, và là thứ trở thành mô típ trung tâm trong công việc thủ tướng của Merkel. Hai bộ trưởng trong đảng của bà đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chính sách đối ngoại của Merkel, Thomas de Maizière và Wolfgang Staubel. Bà gặp de Maizière, em họ của vị sếp chính trị đầu tiên của Merkel, Lothar de Maizière, khi người này làm thư ký riêng cho Lothar de Maizière trong thời gian Lothar de Maizière làm thủ hiến vùng Dresden. Merkel ấn tượng bởi tài tổ chức và năng lực làm việc nhóm của ông, và bà nhanh chóng quyết định có de Maizière bên cạnh với tư cách một bộ trưởng. Nhưng chính xác thì bạn làm sao để điều hành một văn phòng thủ tướng? Làm sao bạn giữ một chính phủ liên kết với nhau? Vị tiền nhiệm Schroeder không để lại cẩm nang hướng dẫn nào. Mọi thủ tướng đều phải tự phát triển những chiến lược và cơ cấu đặc thù của riêng họ, sao cho phù hợp với nhu cầu bản thân. Merkel có lối làm việc dựa theo trình tự. Bà gọi cho Thủ tướng Anh Tony Blair, người mà bà có một mối quan hệ thân thiện và gần như ngưỡng mộ. Liệu Thủ tướng Anh có thể giúp bà một tay? Blair đề nghị giúp đỡ, và de Maizière đến London để học hỏi kinh nghiệm thực tiễn. Trong suốt hai tuần, ông tháp tùng vị chánh văn phòng của Blair trong văn phòng nội các ở phố Downing, học về trình tự lập pháp, thi hành luật, ai được phép ký văn bản nào, làm sao để quản lý công tác mật vụ và các quy định thủ tục. Ông ghi chú về việc ai được nằm trong phạm vi nào và ai cần được cập nhật tin tức thường xuyên, ai được tiếp cận với thủ tướng, làm sao để điều hành lịch trình của người đứng đầu chính phủ và làm sao để tìm kiếm những cố vấn thích hợp. Khóa học việc của de Maizière đã có kết quả. Bản thân ông trở thành một nhà cố vấn không thể thiếu của Merkel đến tận ngày hôm nay, đặc biệt trong những vấn đề về chính sách đối ngoại. Như đã nói ở trên, người thứ hai được bà tin tưởng trong vấn đề chính sách ngoại giao, đặc biệt là chính sách châu Âu, là Wolfgang Staubel. Ông và Merkel có một mối quan hệ đặc biệt. Nếu có hai người trong nội các có cùng trí tuệ nhanh nhạy và sự hiểu biết xuyên thấu giống nhau, thì đó là nữ thủ tướng và vị bộ trưởng tài chính của bà. Sau nhiều bước lùi trong sự nghiệp của mình, Staubel đã có được sự điềm tĩnh tự tin, giúp ông trở nên không thể bị công kích. Ông có một uy quyền tự nhiên mà bản thân Merkel kính trọng. Trên thực tế, mối quan hệ của họ có thể được miêu tả chính xác nhất là đầy kính trọng. Staubel tôn trọng thực tế rằng vị cựu tổng thư ký của ông đang làm tròn nghĩa vụ thủ tướng theo cách mà ông mơ tự mình làm được. Và Merkel tôn trọng sức ảnh hưởng và sự độc lập của Staubel. Trong suốt cuộc khủng hoảng đồng euro, đã có vài lần họ bất đồng với nhau. Chẳng hạn, Merkel kiên quyết rằng IMF nên tham gia vào mọi kế hoạch giải cứu và tỏ ra không tin tưởng Ủy ban châu Âu. Nhưng khi mọi việc liên quan đến các chiến lược và đánh giá sự kiện, Staubel luôn là đối tác đồng hành của bà. khi ông nằm viện nhiều tuần trong năm đầu của cuộc khủng hoảng và rầu rĩ bởi nỗi nghi ngờ về tương lai chính trị của mình, sức mạnh của mối quan hệ giữa hai người đã thể hiện rõ. Stoble muốn nghỉ hưu, nhưng Merkel liên tục từ chối đơn từ nhiệm của ông. Cuối cùng, nữ thủ tướng gọi cho vợ của Stoble và nhờ bà này nói với chồng rằng ông nên dành thời gian để hồi phục và ngưng đưa ra đề nghị nghỉ việc. Có lẽ thế ông mới chịu nghe lời bà, và ông đã làm thế thật. Chính trị ngoại giao cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của một liên minh cầm quyền, vốn là lý do tại sao Merkel không bao giờ tự huyễn hoặc bản thân, tin rằng khi liên minh với đảng Dân Chủ Tự Do, FDP, bà sẽ có nhiều vấn đề phải giải quyết với thế giới hơn khi liên minh với đảng Dân Chủ Xã Hội, SPD. Điều này liên quan rất nhiều đến tính cách của hai vị bộ trưởng trong hai chính phủ thuộc hai nhiệm kỳ liên tiếp của bà. Nhưng cũng còn liên quan đến hàng loạt chính sách mà mỗi liên minh đều có liên quan. Merkel có một mối quan hệ vận hành ổn, dẫu không phải là nồng ấm cho lắm, với ngoại trưởng đầu tiên của bà, Frank-Walter Steinmeier, của đảng FDP. Bà cảm thấy gần gũi hơn với Frank-Walter Fering, phó thủ tướng của bà, kiêm chủ tịch đảng đối tác liên minh, SPD. Steinmeier không chỉ là người ủng hộ trên cả nhiệt thành đối với Schröder để có thể bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với người đã đánh bại vị thủ tướng tiền nhiệm, mà sau một thời gian trong cương vị ngoại trưởng, ông bắt đầu tìm thấy khuyết điểm trong chính sách ngoại giao của Merkel. Ông thọc gậy bánh xe một cách có tính toán để không thật sự phá vỡ các thỏa thuận liên minh. Theo cách tương tự, ông tự tách mình khỏi Merkel khi một thượng nghị sĩ trẻ từ Illinois muốn ghé thăm Berlin trên đường đến Nhà Trắng, ngay bên ngoài cổng Brandenburg. Steinmeier nghĩ rằng đây là một ý tưởng tuyệt vời. Ông xem nó như minh chứng của những mối quan hệ quốc tế tốt đẹp. Ông cũng biết điều này được phần đông dân Đức chào đón. Song Merkel cảm thấy bà đang bị Obama lợi dụng. Bà không tin việc một chính trị gia nước ngoài vận động tranh cử trước biểu tượng quốc gia quan trọng nhất của nước Đức là điều đúng đắn. Một va chạm khác nghiêm trọng hơn giữa Merkel và Steinmeier xảy ra khi nữ thủ tướng tiếp kiến Đạt Lai Lạt Ma vào tháng 9 năm 2007, làm mất mặt Trung Quốc, vốn xem điều này là ủng hộ nỗ lực độc lập của Tây Tạng. Steinmeier nghĩ động thái này không cần thiết, và lịch sử gần đây của nó là đáng xấu hổ. Quan hệ giữa hai người trở nên đặc biệt chông gai vào mùa thu năm 2007 khi Steinmeier tiếp nhận chức phó thủ tướng từ tay Frank-Walter Fering. Walter Fering quyết định từ giã chính trường để chăm sóc cho người vợ mắc bệnh nan y. Steinmeier hiểu rõ ông sẽ phải định vị bản thân là ứng viên dẫn đầu cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Và vào tháng 9 năm 2008, ông quyết định sẽ trở thành người thách thức Merkel. Làm sao hai người họ tìm ra cách làm việc cùng nhau một cách thân tình, không ít thì nhiều. Bất chấp sự kèn cửa này là một trong những thành tựu đáng ghi nhận của nữ thủ tướng. Sự thay đổi chính phủ vào năm 2009 đánh dấu một bước ngoặt mới cho Merkel. Không ai lường được một nhiệm kỳ quốc hội khó khăn đến thế, vốn có nhiều sự kiện diễn ra mạnh mẽ và dồn dập, giống như năm thống nhất nước Đức. Không ai ngờ đồng euro sẽ đối mặt với sự sụp đổ, không chỉ với tư cách một đồng tiền, mà còn là chất keo kết dính châu Âu lại với nhau. Và không ai ngờ rằng, một trong những lĩnh vực chủ yếu giữa tất cả những hỗn loạn này lại là chính sách đối nội của Đức, mà đặc biệt là mối quan hệ giữa các đối tác liên minh, đảng CDU, CSU, và FDP. Người ta thường quan niệm những năm khủng hoảng là những năm có lợi cho các thủ tướng. Rõ ràng Angela Merkel đã không thể thâu tóm được nhiều sức mạnh đến thế cho cả bản thân lẫn quốc gia, cũng như không thể trở thành hình mẫu lãnh đạo không có đối thủ tại châu Âu nếu cuộc khủng hoảng sinh tử đa diện này không có chỗ đứng vững chắc đến thế trên chính trường Đức và châu Âu. Không chính trị gia nào muốn đối phó với khủng hoảng. Họ ưu tiên mọi thứ khác. vì khủng hoảng làm đổ bể mọi hoạch định và làm tê liệt năng lực ra quyết định. Mục tiêu của chính trị là làm thay đổi tốc độ của một cơn khủng hoảng và buộc nó thích ứng với nhịp độ chính trị. Khủng hoảng giúp Merkel mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Merkel không chỉ phải đối phó với khủng hoảng, mà còn phải đối mặt với cuộc tranh đấu tuyệt vọng nhằm kiểm soát liên minh cầm quyền. Từ tháng 10 năm 2009, với sự thay đổi của liên minh, bầu không khí trở nên thù địch rồi từ từ lây nhiễm vào toàn bộ máy chính trị. Nó làm rung chuyển bộ máy chính trị từng bước một. Ở châu Âu, tin xấu nối tiếp nhau dồn dập. Số liệu ngân sách tiêu cực ở Hy Lạp. Quốc gia hầu như không có khả năng trả nợ. Tình hình tài chính nguy cấp ở Ireland và Bồ Đào Nha. Các tín hiệu báo động gây hoang mang ở Tây Ban Nha, rồi sau đó là ở Ý. Các chính phủ tan rã. Các lãnh đạo chính trị bị thay thế. Chiến lược nào sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng? Thời mà khủng hoảng chỉ là vấn đề của riêng châu Âu đã qua từ lâu. Đến hiện tại, toàn thế giới đã bị cuốn vào nó. Và ai nấy đều đe dọa, van nài và giận dữ. Và cùng hướng về một hướng duy nhất. Willy, Brent, Treble và văn phòng Thủ tướng Đức. Angela Merkel ngồi trên tầng 7, gánh vác trên vai hy vọng và mong chờ của mọi người, cũng như vấn đề của họ. Dẫu vậy, bất chấp hào quang của bà ngày một sáng nhờ nền kinh tế mạnh khỏe của Đức, những cuộc khủng hoảng của thế giới vẫn không chịu tan biến. Rồi, vào tháng 12 năm 2010, một người bán hàng rong Tunisia tự thiêu để phản đối chế độ chuyên quyền và cuộc nổi dậy của thế giới Ả Rập bắt đầu. Đầu tiên là Tunisia và Ai Cập, rồi vào tháng 2 năm 2011 là bước ngoặt cho Libya, một cuộc nội chiến được NATO giúp kết thúc, nhưng không có mặt người Đức. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thiết lập một vùng cấm bay, từ đó cho phép sự can thiệp của một liên minh quân sự dưới quyền NATO. Đức không tham gia và giữ vững lập trường của mình. Merkel từ chối bỏ phiếu thuận với những quốc gia khác và ngoại trưởng của bà cùng vị đối tác liên minh Guido Westerwelle cũng làm thế, trong khi những đảng đối lập trong nước Đức một mực bày tỏ sự thất vọng và yêu cầu can thiệp với lý do nhân đạo. Nhưng một thảm họa quốc tế khác sắp xảy ra. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, bờ biển Nhật Bản hứng chịu một trận động đất và một cơn sóng thần quét qua đất nước này, gây ra một thảm họa về hạt nhân. Là một nhà vật lý, niềm tin của Merkel đối với công nghệ hạt nhân bị lung lay. Và bà lập tức ban hành lệnh hoãn đối với chính sách hạt nhân của Đức. Cùng lúc đó, bà phải đối phó với thất bại của các đảng liên minh cầm quyền tại những cuộc bầu cử cấp tỉnh quan trọng ở Baden-Württemberg và những vùng khác. Ở văn phòng thủ tướng, mọi người bắt đầu dùng thì quá khứ để miêu tả một nhiệm kỳ quốc hội khiến ai nấy đều câm lặng. Năm đại hạn của Merkel không chỉ là hệ quả của những sự kiện thảm khốc ở nước ngoài, mà còn do sự suy yếu của liên minh cầm quyền. Vì cùng lúc đó, không chỉ khu vực đồng euro và thế giới Ả Rập rối loạn, mà giấc mơ chính trị trong nước Đức cũng thế. Liên minh của đảng CDU và FDP, Guido Westerwelle và đảng của ông thắng 14,6% số phiếu trong cuộc bầu cử vào Quốc hội Đức, và kết quả là ông tiến vào cuộc thương thảo liên minh một cách tự tin. Lẽ đương nhiên, cùng với vai trò phó thủ tướng, vị chủ tịch FDP giành được vị trí vốn lâu nay vẫn luôn do đảng này nắm giữ trong những liên minh trước kia với CDU, chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao. Đằng sau quyết định này là vài tính toán sai lầm. Về sau người ta thấy rõ rằng một liên minh như thế không có hiệu quả. Suốt nhiều năm, CDU và FDP luôn tin rằng họ sinh ra là vì nhau. Kể từ sự chấm dứt của chính phủ Kohl, ai cũng xem một liên minh ôn hòa gần như là một nghĩa vụ chính trị. Không ai ngờ đảng FDP lại thiếu kinh nghiệm cầm quyền đến thế. Song 11 năm là một khoảng thời gian dài. Và trong suốt hai thập kỷ nắm quyền đảng FDP, Westerwelle đã không đủ khả năng thu được bất cứ kinh nghiệm nào trong chính quyền. Lãnh đạo một bộ với vài ngàn công chức là một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều so với điều hành đại bản doanh của đảng FDP. Ngược lại, đảng CDU đã quay lại nắm quyền sớm hơn 4 năm và liên minh cầm quyền đã để lại dấu ấn mạnh mẽ đối với đảng này hơn người ta tưởng. Không chỉ thế, Merkel cùng ekip của bà cảm nhận họ đang có lợi thế dẫn đầu đối với những vấn đề trong tầm tay. Tại Bộ Ngoại giao, một cách đầy đau đớn, Guido Westerwelle đã phải chấp nhận rằng sức mạnh của chính sách đối ngoại giờ đây tập trung chủ yếu trong văn phòng của thủ tướng. Dẫu thế, sự thật là Merkel và Westerwelle có một mối quan hệ dựa trên lòng tin. Trong thời gian hai người ở thế đối lập, giữa họ đã phát triển một liên kết mang tính chất công việc, gần gũi và cởi mở hơn bất cứ mối quan hệ nào trên những hành lang chính trị của Berlin. Khi cùng làm việc, họ đã đưa Horst Kohler lên làm Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, từ đó phơi bày những khuyết điểm của liên minh hai đảng đỏ-xanh vốn đang nắm quyền lúc ấy. Hai người đều hy vọng một ngày nào đó sẽ nắm quyền. Nhưng khi ngày đó đã đến, hết thảm họa này nối tiếp thảm họa khác. Trong văn phòng thủ tướng, nhận định về năm đầu tiên của đảng FDP và đặc biệt là Westerwelle có nội dung đồng nhất. Lẽ ra ông có thể làm được nhiều hơn thế, có thể tập trung vào ít vấn đề hơn, những trọng tâm của ông nên dành cho những việc khác. Thay vào đó, dường như ông thường xuyên làm việc quá sức cho đảng mình và những vị trí bộ trưởng, hay gây lo lắng và thiếu kế hoạch hành động. Tuy nhiên, ông và nữ thủ tướng tin tưởng nhau. Westerwelle luôn yêu cầu đồng nghiệp rời phòng khi ông gọi điện thoại cho Merkel. Còn với bà, ông là một nguồn thông tin quan trọng nơi trái tim của FDP. Bà tin ông hơn Philip Roessler, người thay thế Westerwelle làm phó thủ tướng kiêm chủ tịch FDP. Trong năm đầu tiên của cuộc khủng hoảng đồng euro, sau nhiều tháng bị chỉ trích do cách ông thể hiện trách nhiệm trong vai trò ngoại trưởng và chủ tịch đảng, có hai sự kiện đã thúc đẩy cuộc lật đổ Westerwelle: thất bại trong cuộc bầu cử cấp tỉnh vào mùa xuân năm 2011 và lập trường của Đức trong vấn đề Libya. Chính quyền Đức đã không bỏ phiếu thông qua vùng cấm bay ở Libya tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, vì thế tự tách mình khỏi những đồng minh NATO. Kết quả là Đức thấy mình ở cùng phe nhóm với Nga và Trung Quốc, những nước cũng phủ quyết và luôn chống lại mọi sự can thiệp. Merkel và Westerwelle đã cùng đồng thuận với quyết định này. Họ tin rằng Đức nên tránh khỏi Libya, nhưng họ đã không lường đến sự căm phẫn trong nước, cũng như ở những đồng minh phương Tây. Trước công luận, Westerwelle liên tục thấy ông phải có nghĩa vụ giải trình cho việc bỏ phiếu trắng, vốn chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn. Suốt hai năm, những vấn đề của liên minh cầm quyền cũng làm tổn hại đến chính sách đối ngoại của Đức. Điều này dẫn đến nhu cầu của một liên minh khác thường, công chức trong cả văn phòng thủ tướng lẫn bộ ngoại giao bắt tay nhau để hòa giải những khác biệt giữa họ. Thế kình địch truyền thống của họ biến mất. Suy cho cùng, họ đều biết lẫn nhau, đặc biệt là cố vấn chính sách ngoại giao Christoph Hoskin của Merkel và người phụ nữ quyền lực nhất Bộ Ngoại giao là quốc vụ khanh Emily Haber. Hai người họ thân nhau, trân trọng công việc của nhau và thường nói chuyện điện thoại ít nhất mỗi ngày một lần. Hơn nữa, việc văn phòng của đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại chung trong Liên minh châu Âu được điều hành bởi một công bộc Đức giàu kinh nghiệm là rất hữu ích. Helga Schmidt, phó tổng thư ký của Catherine Ashton. Chú thích: Catherine Ashton, tên đầy đủ Catherine Margaret Ashton, là chính trị gia Anh thuộc đảng lao động nước này. Bà từng đảm nhiệm vai trò đại diện cao cấp về đối ngoại và chính sách an ninh của Liên minh châu Âu. Vai trò này hiện thuộc về Federica Mogherini, một nữ chính trị gia Ý, kiêm phó giám đốc đầu tiên của Ủy ban châu Âu. Người dịch, hết chú thích. Khi nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của Merkel sắp kết thúc, Hoskin, Haber và Schmidt tạo thành tam giác của sức mạnh Đức ở cấp cao nhất khối hành chính công. Hiếm khi những đại diện của các thể chế chính sách đối ngoại quan trọng này lại làm việc cùng nhau một cách hòa hợp đến vậy. Christoph Hoskins chắc chắn xứng đáng nhận lời khen ngợi trong chuyện này. Là cố vấn của Merkel trong những vấn đề ngoại giao, ông giờ đây có nhiều kinh nghiệm hơn bất cứ ai trong chính quyền, cũng như có mặt trong đó ngay từ ngày đầu. Đôi khi ông mô tả mình như một phần của đồ nội thất. Tất nhiên ông chỉ đang đùa. Hơn nữa, trong bức ảnh nổi tiếng nhất của mình, Hoskins không đứng yên như một món đồ nội thất, mà ông đang nửa ngồi nửa nằm một mình tại bàn họp của hội nghị G8 ở Camp David. Đứng phía sau ông là Tổng thống Mỹ và Pháp, Thủ tướng Anh và Thủ tướng Đức. Merkel trông có vẻ gượng ép, Cameron và Obama thì hớn hở, Hollande có vẻ không biết phải làm gì. Còn Hoskins, trên mặt ông hiện lên một vẻ kinh hãi tuyệt đối. Họ đang xem bóng đá, và Bayern Munich sắp thua trận chung kết Champions League huyền thoại trước Chelsea trên chấm phạt đền. Với Hoskins, một người hâm mộ nhiệt thành của Bayern Munich, đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của ông ở văn phòng thủ tướng. Hoskins là nguyên mẫu của loại chuyên gia cố vấn mà nữ thủ tướng thích có xung quanh bà. Kín đáo và khiêm nhường, ông đến văn phòng bằng xe đạp. Ông không có cái tôi lớn như những người đồng cấp ở Paris hay Washington. Ông thu hút sự chú ý của Merkel khi còn là chánh văn phòng cho Javier Solana, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại chung của EU. Thành tựu lớn nhất của Hoskins trong giai đoạn này là một cuốn sách nhỏ. Quyển Chiến lược an ninh EU đầu tiên, vốn do ông biên soạn, và nhờ nó, ông đã dẫn đầu những cuộc thương thảo. Không lâu sau cuộc bầu cử năm 2005, Merkel mời Hoskins đến Berlin. Họ trò chuyện trong nhiều giờ và nhận ra họ chia sẻ quan điểm trong nhiều lĩnh vực. Rồi Merkel nhờ ông soạn thảo một lịch làm việc cho vài ngày đầu nhậm chức của bà. Hoskins đề nghị bà ghé thăm Paris, Brussels và Warsaw trong cùng một ngày để cho thấy rằng chính sách đối ngoại là ưu tiên của bà. Cuối cùng, ông không thể lên lịch cho chuyến thăm Warsaw. Song toàn kế hoạch đã có hiệu quả, và thế là bắt đầu cho sự nghiệp của ông trong văn phòng thủ tướng, nơi ông đóng một vai trò thiết yếu. Ngoài thư ký riêng, Bitt Bowman, chưa có ai từng làm việc với Merkel lâu đến thế.